Tiên Luyện Chi Lộ, chương 377, Ma Đạo Chí Tôn, cốc truyện audio.com, Trương Hằng lại cùng hai vị trưởng lão môn phái trò chuyện với nhau một số chuyện quan trọng mới phất tay cho bọn họ rời đi, một mình trầm tư. Hắn vừa cân nhắc tương lai của cực diễm môn vừa làm tính toán mấy chục năm sau của mình. Thật lâu sau Trương Hằng mới khẽ thở dài một hơi, cực diễm môn trung quy khuyết thiếu lực lượng uy hiếp của cấp bậc nguyên anh kỳ, không thể bằng được đại phái siêu cấp truyền thừa xa xưa. Hiện tại cần đến cũng chỉ vẻn vẹn là thời gian, nghĩ đến đây Trương Hằng bắt đầu quan sát trạng thái của vài thân ngoại tạo thân trong cơ thể. Theo thực lực của Trương Hằng tăng lên, thực lực của Nam Minh cùng quỷ sư đều có tăng trưởng, tu vi đều đạt tới cảnh giới kết đan kỳ đại viên mãn, chỉ kém một bước là tiến vào nguyên anh kỳ. Ý niệm khẽ động, linh hạch trong đan điền Trương Hằng nhoáng một cái bắn ra hai luồng sáng bạc. Không khí bốn phía hơi dao động, hiện ra hai người Nam Minh cùng quỷ sư. Trương Hằng khẽ liếc hai người một cái, rất tùy ý nói. Tạm thời ta phải ra ngoài một đoạn thời gian, hai người các ngươi hiệp trợ phân thân của ta tọa trấn cực diễm môn, không nên để xảy ra sơ suất gì. Dạ, chủ nhân, hai người đồng thanh đáp. Trương Hằng gật đầu, linh hạch trong đan điền lại run lên, bắn ra một bóng người màu bạc giống hắn như đúc. Bóng người màu bạc lấp lánh này hơi trì trệ rồi ổn định lại, lẳng lặng đứng cạnh hắn. Từ sau khi Trương Hằng trở lại cực diễm môn liền thu phân thân vào trong cơ thể để nó có thể nhanh chóng tăng thực lực. Bởi vì giữa bản tôn và phân thân cùng chung cảnh giới tinh thần, phân thân chỉ vẻn vẹn tu luyện ở linh hạch hơn một tháng, thực lực từ nguyên anh sơ kỳ tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Tốc độ này cũng trong dự tính của Trương Hằng. Được rồi, chuyện trong môn phái tạm thời giao cho các ngươi. Trương Hằng nói nhỏ một câu, thân hình biến mất trong cực diễm điện trống trải trang nghiêm. Bản tôn vừa rời đi không lâu chợt nghe phân thân Trương Hằng nói với Nam Minh cùng quỷ sư. Hai người các ngươi đi theo ta. Trước khi bản tôn trở về, nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi là theo ta cùng tăng tu vi, trong vòng 3 năm các ngươi phải đạt tới nguyên anh kỳ. Nói xong, phân thân Trương Hằng liền đưa Nam Minh cùng quỷ sư đến hỏa dòng tinh nham động. Nam Minh cùng quỷ sư đều là tạo thân do Trương Hằng luyện chế, bản thân ẩn chứa một ít đặc điểm công pháp của Trương Hằng, về mặt phòng ngự mạnh hơn tu sĩ cùng cấp bậc đến mấy lần. Tuy rằng giờ phút này thực lực tổng hợp còn có một khoảng cách với tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng nếu muốn cuốn lấy một vị tu sĩ nguyên anh sơ kỳ cũng không phải không có khả năng. Cho nếu sau khi hai tạo thân tiến vào hỏa dòng tinh nham động chỉ cần không đi sâu xuống cũng có thể chống lại nhiệt độ cao ở nơi này. Hai người các ngươi theo ta cùng tu luyện, phân thân Trương Hằng ngồi xếp bằng ở một đỉnh đài trong hỏa dòng tinh nham động, quỷ sư cùng Nam Minh ngồi phía trước hắn. Hơi nhắm mắt lại, trong thần thức hải của phân thân Trương Hằng đồng dạng có một thứ tương tự nguyên linh của Trương Hằng nhưng nhỏ yếu hơn rất nhiều. Trong đan điền có một ít vật dính kết màu bạc còn không ngưng kết thành linh hạch. Hô, nguyên linh của phân thân Trương Hằng đột nhiên trôi lơ lửng bay ra, là một quang ảnh nam nhân giống hệt Trương Hằng, lóe ra một luồng hào quang màu bạc mê ly. Từ nguyên linh của phân thân này đột nhiên phun ra một chùm ngân diễm đều. Cốc truyện audio.com, rơi xuống trên vách tường của hỏa dòng tinh nham động. Vách tường của nham động này đều là hỏa dòng tinh phẩm chất không quá tinh khiết cấu thành, giờ phút này bị ngân diễm thiêu đốt sinh ra một đống hạt màu bạc vờn quanh phân thân Trương Hằng. Hỏa dòng tinh là tài liệu luyện khí đỉnh cấp của tu chân giới, cho dù không quá tinh khiết nhưng thiên địa tinh túy ẩn chứa bên trong cùng không thể coi thường. Dưới sự khống chế của phân thân Trương Hằng, đống hạt màu bạc thật lớn chia làm 3 phần phân biệt chảy về phía mình, Nam Minh và quỷ sư. Trên vách đá của hỏa dòng tinh nham động, ngân diễm đang không ngừng cắn nuốt lan tràn từng chút. Thiên địa tinh túy sinh ra đều bị phân thân Trương Hằng cùng tạo thân hấp thu. Còn nhanh hơn trong tưởng tượng, tiếp tục với tốc độ này, không cần 3 năm là có thể đạt được mục tiêu trong dự đoán. Sắc mặt phân thân Trương Hằng vui vẻ thông qua nguyên linh khống chế ngân diễm không ngừng cắn nuốt vách tường hỏa dòng tinh. Trung quanh nguyên linh của phân thân Trương Hằng cũng có một quầng sáng trong suốt màu bạc, duy nhất khác biệt chính là ở vị trí trung tâm không có dấu hiệu tia chớp thần bí màu đen. Tuy rằng có thể phun ra ngân diễm của riêng mình nhưng không cách nào có được năng lực thôn phệ vạn vật như hư không hỏa diễm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Vào lúc phân thân Trương Hằng cùng hai tạo thân khác đang toàn lực tu luyện, bản tôn Trương Hằng đã bay ra khỏi phạm vi Thanh Hồ Sơn. Dọc theo đường đi tốc độ phi hành của Trương Hằng cực nhanh, thần thức của tu sĩ trên đường còn không kịp tập trung hắn thì đã mất tung tích. Mục đích chuyến đi này của hắn chính là nơi đóng băng không lâu trước đó, cùng chính là Quỷ Vụ Sơn nơi phong ấn ma đầu kia. Ngày đó Trương Hằng thành công thăng cấp công pháp tầng 3 tinh hạch kỳ, đồng thời bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà dọa cửu U Lam tinh băng tùy chạy mất. Vốn hắn tính đi thăm dò trạng huống ma đầu Huyền U Thiên Ma bị phong ấn một phen cùng với bí bảo lưu lại trong mật địa. Nhưng bởi vì tình huống Triệu Thụy nguy cấp, Vạn bất đắc dĩ đành phải bỏ việc thăm dò. Sau khi trở lại Cực Diễm Môn, Trương Hằng tu luyện hơn một tháng, công pháp cũng được củng cố thì đột nhiên nhớ tới việc này, quyết định tự mình tới điều tra một phen. Phi hành không lâu, Trương Hằng liền đi tới Quỷ Vụ Sơn lúc trước. Còn không tới gần hắn liền cảm nhận được một cỗ khí đông lạnh còn sót lại. Trong tầm mắt cả ngọn Quỷ Vụ Sơn có hơn phần nửa ở trạng thái đóng băng, tu sĩ bình thường căn bản không thể tiến vào trong núi, đại khái chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên mới có thể dừng lại trong núi. Tuy rằng không ôm nhiều hy vọng nhưng Trương Hằng vẫn bay lên Quỷ Vụ Sơn, chân đạp lên tầng băng màu lam. Tuy không dùng pháp lực hộ thể nhưng luồng khí băng hàn cũng không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Liếc nhìn qua một vòng, Trương Hằng phát hiện vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trên Quỷ Vụ Sơn. Những người này hoặc là tò mò đối với ngọn núi, hoặc là ôm tâm tư thử thời vận tìm tới khắp nơi. Sự có mặt đột ngột của Trương Hằng khiến cho vài vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ chú ý, nhưng cũng chỉ nhìn từ xa vài lần, không thấu nông sâu. Hồ nước đen không còn. Trong lòng Trương Hằng chợt lạnh, sau khi điều tra thật lâu mới thầm nói khẽ. Trên Quỷ Vụ Sơn nguyên lai có một hồ nước màu đen quỷ dị, Huyền U Thiên Ma chính là bị phong ấn ở trong đó. Lúc ấy toàn bộ hồ nước đen đều bị cung diện thần bí nơi. Gocchuyenaudio.com, Cửu U Lam Tinh Băng Tủy trấn áp, hiện giờ Cửu U Lam Tinh Băng Tủy bị Trương Hằng dọa chạy mất, chắc rằng Huyền U Thiên Ma kia đã mang hồ nước đen chạy khôi nơi đây không biết bao xa. Đáng tiếc, Trương Hằng khẽ thở dài. Tu sĩ hóa thần kỳ từng chết trận ở nơi này có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh lại càng vô số kể. Bảo vật ẩn chứa trong hồ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, đủ khiến cao nhân hóa thần kỳ hiện giờ động lòng không thôi. Mặt khác, Huyền U Thiên Ma bỏ chạy đối với tu chân giới Tam Tinh vực mà nói cũng là một uy hiếp lớn lao, nói không chừng sau này sẽ mang đến tai nạn cho Cực Diễm Môn. Dù sao Huyền U Thiên Ma lúc trước đã từng sinh lòng mê đắm thân thể hoàn mỹ của Trương Hằng. Nếu không thể chém giết ma đầu này trong thời gian ngắn, cũng không biết đối phương sẽ trưởng thành cường đại đến cỡ nào. Trương Hằng cân nhắc hồi lâu, thần thức tìm tới vài lần nhưng không có manh mối gì. Đúng lúc này, Trương Hằng cảm nhận được một cỗ thần thức dao động khó thể phát hiện xẹt qua bên cạnh, trong lòng không khôi cả kinh. Là ai? Thần thức Trương Hằng đảo qua, phát hiện một thanh niên tu sĩ thân mặc giáp đen, dẫm trên mây đen cuồn cuộn ở trời cao xa xôi. Hắn đang dùng một loại ánh mắt nhìn xuống, nhìn mọi thứ trên Quỷ Vụ Sơn, cách Trương Hằng chừng 400-500 dặm. Ồ, ngươi lại có thể phát hiện thần thức của bản tôn. Ánh mắt thanh niên tu sĩ ma đạo mặc giáp đen này chợt nghiêm lại, uy áp cường đại hóa thành một sợi dây nhỏ vô hình nháy mắt bước đến trước người Trương Hằng. Trương Hằng vừa nhìn thấy, trong lòng cả kinh, đây không phải Cửu Sát Chân Quân lúc trước Dương Oai trên Phi Linh Đảo chọc giận chúng yêu thú sao? Nhưng khí tức trên người thanh niên trước mắt rõ ràng vượt qua Nguyên Anh kỳ. Đối mặt với tinh thần uy áp của Cửu Sát Chân Quân có khả năng là tu sĩ hóa thần kỳ, nguyên linh trong thần thức hải của Trương Hằng bỗng dưng sáng ngời, hình thành một vòng phòng hộ tinh thần. Ầm tương đương, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ chỉ có linh hồn mới có thể cảm nhận được tản ra bốn phía. Vài tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác trên Quỷ Vụ Sơn rung động tâm thần, cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể chống lại xẹt qua bên cạnh. Sau khi thừa nhận cỗ tinh thần công kích này, Trương Hằng lạnh lùng cười, thân hình hư không biến mất khỏi Quỷ Vụ Sơn. Biến mất, vài tu sĩ Nguyên Anh kia đều lộ ra vẻ như gặp quỷ. Chẳng lẽ đây là thuấn di trong truyền thuyết, trong đó một gã tu sĩ Nguyên Anh kia hốc mồm, lộ vẻ kinh khủng. Lời vừa khôi miệng, vài tu sĩ Nguyên Anh kia trên Quỷ Vụ Sơn đều lo lắng đề phòng, thần thức đảo qua phạm vi trăm dặm, chỉ bắt giữ được thân hình Trương Hằng vội vàng rời đi, đồng thời rất nhanh biến mất trong phạm vi thần thức tập trung của bọn họ. Các hạ cùng Cửu Sát Chân Quân có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cho rằng Trương Mỗ ta dễ bắt nạt sao? Trương Hằng bay đến nơi cách người này chừng 100-200 dặm rồi ngừng lại. Trên người còn vờn quanh một quầng sáng bạc ngưng tụ tới cực điểm, linh hạch nơi đan điền trong cơ thể cũng tản mát ra một cỗ lực lượng đáng sợ khiến không gian bốn phía rung động một hồi. Với uy áp bậc này của hắn đủ khiến cho một tu sĩ Nguyên Anh kỳ sinh ra ý niệm không thể chống lại. Tiểu tử ta từng thấy ngươi. Cửu Sát Chân Quân lạnh nhạt tự nhiên đứng trong hư không, nhớ tới thanh niên lúc trước từ Huyền Thủ Hộ. Lúc ấy, đối phương còn. Gocchuyenaudio.com, trong trạng thái đóng băng, cửu tử nhất sinh, mấy ngàn năm rồi, Tam Tinh vực rốt cục sinh ra một tu sĩ có thể so với hóa thần kỳ. Ánh mắt lạnh lùng của Cửu Sát Chân Quân đảo qua trên người Trương Hằng, thấy vẻ mặt đối phương kinh ngạc liền giải thích. Bản tôn chính là Cửu Sát Chân Quân, tu sĩ ma đạo hóa thần kỳ của tu chân giới Triệu Quốc. Cửu Sát Chân Quân ngươi vừa nhắc tới, chẳng qua là một thân ngoại hóa thân của ta mà thôi. Thì ra là thế, không biết Cửu Sát đạo hữu ngươi tới đây có gì muốn làm sao? Trương Hằng lộ vẻ giật mình hiểu ra, trong lòng cũng thất kinh. Không nghĩ nam nhân mà mình đối thoại chính là nhân vật ma đạo chí tôn của toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc. Cách Trương,